Sắc nước hương trời. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Cách đây mấy năm, tại Hollywood, người ta có làm một cuốn phim lạ. Mở đầu là một ông thương gia xuất hiện sau cửa sổ của văn phòng mình, nhìn ra ngoài phố, xem dân chúng đang qua lại mua báo buổi sáng. Ông nhìn một lúc, thoát chốc một ý tưởng ngộ nảy ra trong trí, làm cho ông rất kích động. Ông tự nói một mình, phải chi hôm nay tôi mua được tờ Nhật báo ngày mai. Nhưng Nhật báo ngày mai thì ngày mai mới phát hành, hôm nay đã có đâu mà mua được. Nếu mua được và đọc được những tin tức ngày mai, hẳn tôi sẽ có nhiều cơ hội may mắn để lo cho công việc buôn bán của tôi được may mắn và thịnh đạt. Khi ông đang suy tư như vậy, thì bỗng có một người lạ mặt bước vào văn phòng nói, tôi muốn đáp ứng nguyện vọng của ông. Đây, Nhật báo ngày mai. Ông thường già sung sướng quá, mở báo ra đọc liền. Nhờ đọc được những tin tức sốt dẻo sắp xảy đến ngày mai đây mà ông đã thay đổi thái độ, hành động cách khôn khéo, làm việc được xuôi thuận và thành công lạ thường. Câu chuyện về ông thương gia trong cuốn phim của Hollywood chỉ là giả tưởng. Câu chuyện của chúng ta hôm nay mới là chuyện thật. Hôm nay Đức Giêsu cũng trao cho các môn đệ một tờ Nhật báo ngày mai. Ngài cho họ một cái nhìn về những việc sẽ xảy đến trong tương lai. Ngài nói với họ rằng đền thờ thành Jerusalem lộng lẫy huy hoàng với những đá tốt, gỗ hiếm, lễ vật quý mà họ trông thấy đó, có ngày sẽ bị phá bình địa, không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Lời tiên tri này đã ứng nghiệm. 40 năm sau đó, quân đội Roma đã đến vây hãm thành Jerusalem, nổi lửa đốt và đền thờ lộng lẫy kia đã bị phá hủy hoàn toàn. Cho tới ngày nay, sau hơn 2.000 năm, với kỹ thuật xây cất tân kỳ, cũng chưa ai trùng tu lại được đền thờ. Đền thờ thành Jerusalem là linh hồn của dân Do Thái, là tất cả mọi hy vọng của họ. Do đó, đối với họ, sự hủy diệt thành Jerusalem cùng với đền thờ thì cũng như hủy diệt chính quả địa cầu, cũng như tận thế vậy. Đó là lý do mà giáo hội đặt bài phúc âm nói về sự hủy diệt đền thờ Jerusalem vào Chúa Nhật áp chót của năm phụng vụ. Trong những ngày sau cùng của năm phụng vụ này, giáo hội muốn cho chúng ta suy tưởng đến những ngày sau cùng của trần gian, ngày mà Đức Giêsu sẽ đến trong vinh quang để phán xét muôn dân thiên hạ. Thời giáo hội sơ khai, các tín hữu đã bắt đầu nói đến ngày tận thế. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nói, trước ngày tận thế sẽ có những tiên tri giả xuất hiện, sẽ có giặc giã chiến tranh, thiên tai địa chấn, đói khát ôn dịch. Thời các tông đồ cũng đã xảy ra những biến cố như vậy, và các tín hữu thời đó cũng đã trông đợi Chúa đến trong vinh quang ngày thế tận. Thời chúng ta bây giờ, thiên hạ càng nói đến ngày thế tận hơn nữa. Năm 1947, Sở Khoa học Nguyên tử lực có thực hiện một chiếc đồng hồ gọi là đồng hồ ngày tận thế. Mục đích của đồng hồ này là báo động cho mọi người thấy rằng hiện giờ võ khí nguyên tử đã lan tràn ra khắp nước thiên hạ. Tình hình chính trị bất ổn của thế giới ngày nay có thể khai hỏa chiến tranh nguyên tử bất cứ lúc nào và đem quả địa cầu này đến ngày tận số. Hiện nay, đồng hồ ngày tận thế này chỉ 11 giờ 54 phút trước nửa đêm, nghĩa là chỉ còn 6 phút nữa là tận thế, phải coi chừng. Do đó mà nhiều nhà thuyết pháp tiên đoán rằng ngày tận thế đã gần kề. Mới rồi đây, một giáo phái tại Đại Hàn loan tin đi khắp tứ phương thiên hạ rằng ngày 28 tháng 10 năm 1992 là ngày tận thế. Mọi đạo hữu phải chuẩn bị sẵn sàng chờ Chúa đến đem họ về trời. Thế là họ bỏ hết mọi công việc, ngồi chờ giờ xong hết trên trần gian. Nhưng chính phủ của họ lại hoài nghi. Ngày đó một lực lượng công an cảnh sát hùng hậu lên đến 1.700 người được huy động để canh giữ các hội đường, nơi các đạo hữu nhóm họp, phòng ngừa một cuộc tự tử tập thể. Chúng ta đã biết rồi, ngày đó đã đến, rồi đã trôi qua như các ngày khác, chẳng có gì lạ xảy đến. May nhờ có các công an cảnh sát canh chừng, mà chỉ có một số nhỏ độ 7 người tự tử được thôi. Chúng ta biết rằng quả địa cầu nơi chúng ta đang sống, vì là một khối vật chất nên sẽ có ngày phải tan nát đi. Ngày đó tức là ngày tận thế, ngày mà không ai, không loài nào có thể sống còn được. Nhưng ngày tận thế bao giờ sẽ đến, không ai biết. Đức Giê-xu nói, chính con người cũng không biết. Mà nếu đến, thì đến cách nào? Quang cảnh ngày tận thế sẽ ra sao? Chúa đến trong vinh quang dưới hình thức nào? Chẳng ai có thể hình dung được, phỏng đoán được. Các điều Chúa nói về ngày tận thế thường là dưới hình thức dụ ngôn. Phải, ngày tận thế của địa cầu này cũng như ngày Chúa sẽ đến trong vinh quang, không ai biết, không ai hiểu được diễn tiến ra sao, và ngày đó có thể còn xa lắm. Mấy chục năm nữa, mấy trăm năm nữa, mấy ngàn năm nữa, mấy triệu năm nữa, xa lắm. Nhưng ngày tận thế của chính chúng ta có thể không xa lắm. Có thể rất gần, có thể nội năm nay, có thể nội tháng này, có thể nội tuần này, có thể nội ngày hôm nay. Phải, sự chết tức là tận thế của mỗi một người chúng ta có thể đến bất chợt, bất cứ lúc nào. Chúa có thể gọi chúng ta bất cứ giờ nào. Đó chính là lời Ngài nhắn nhủ chúng ta. Các con hãy chuẩn bị sẵn sàng, chính vào lúc các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là tin tức của tờ Nhật Báo Ngày Mai mà Chúa Giê-xu trao cho chúng ta hôm nay. Francisco Borgia là con trai của công tước xứ Gandhi, nước Tây Ban Nha, mồ côi mẹ từ lúc 10 tuổi. Francisco được giao phó cho một người cậu đang làm tổng giám mục thành Sarajes nuôi dưỡng. Năm lên 18 tuổi, chàng được đem vào sống trong hoàng cung của vua Shark thứ năm. Một tương lai huy hoàng xá lạ đang mở ra trước mắt. Nhưng rồi một biến cố đã đảo lộn cuộc đời chàng. Số là hoàng hậu Isabel, một giai nhân sắc nước hương trời vừa qua đời. Francisco cận vệ của bà hoàng hậu, có trọng trách tháp tùng thi hài bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trước khi hạ huyệt, người ta mở nắp quan tài để được xác nhận đó chính là thi hài của hoàng hậu Isabel. Nhìn vào, Francisco bỗng tái mét mặt mày, rùng mình khiếp sợ. Hoàng hậu của tôi, một giai nhân chim sa cá lặn, được muôn người ái mộ tôn thờ, mà nay chỉ còn là một thây ma hôi tanh ghê tởm, thối tha như vậy sao? Thôi thôi, từ nay danh vọng, tiền tài và khoái lạc trần thế chẳng còn dính dấp gì đến Francisco này nữa. Rồi chàng rút lui khỏi chốn triều đình nhung lụa, rũ sạch bụi trần. Chàng đến gõ cửa tu viện dòng tên trong xứ. Và 17 năm sau, Francisco trở thành vị tổng quyền thứ ba của dòng. Lúc lên 62 tuổi, ngài nhắm mắt, mỉm cười mà qua đời trong tình thương vô biên của Cha trên trời. Ngày nay chúng ta gọi là Thánh Francisco Borgia. Đó là một trang cụ thể trong tờ Nhật Báo Ngày Mai mà Chúa Giê-xu trao vào tay mỗi một người chúng ta trong ngày Chúa Nhật áp chót năm phụng vụ hôm nay, kêu mời chúng ta cùng suy gẫm về cuộc đời phù vân như bọt nước bèo trôi, như mây chiều thấp thoáng mà chúng ta đang sống.